Phẩm thứ nhất, thần thông trên cung trời Đao Lợi. Đây là phẩm mở đầu của kinh Địa Tạng. Đao Lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Tam Thập Tam, tức là chỉ cõi trời 33. Như thế, có phải trời Đao Lợi nằm ở tầng thứ 33 không? Không phải. Tuy gọi là cõi trời 33, nhưng đó không phải do đếm từ dưới lên trên theo thứ tự, như tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ hai, rồi đến tầng trời thứ ba, vân vân, cho tới tầng trời thứ 33. Vậy thì như thế nào? Cõi trời 33 này vốn nằm chính giữa, và ở bốn phía đông tây nam bắc của cõi trời này thì mỗi phía lại có 8 cõi trời. Do đó, tổng cộng có 32 cõi trời phân bố chung quanh cõi trời 33. Thiên chủ của cõi trời 33 là Đế Thích. Trong Kinh A Di Đà có nói đến Thích Đề Hoàng Nhân, tức là vị Đế Thích này vậy. Ngoài ra, trong chú Lăng Nghiêm có câu Nam Mô Nhân Đà La Gia, thì Nhân Đà La Gia cũng chính là Thiên Chủ Đế Thích. Ở cõi trời thì Đế Thích là một vị Thiên Chủ, còn trong Phật giáo thì Ngài là một vị Hộ Pháp. Ngài chẳng những không được làm chủ, mà ngay cả tòa sen để ngồi cũng không có nữa. Ngài chỉ đứng ở ngưỡng cửa mà thôi. Thiên Chủ Đế Thích cũng chính là Đấng Thượng Đế Vạn Năng mà người đời thường xưng tụng. Đúng vậy, Đế Thích quả là một Đấng Vạn Năng. Ngài cai quản tất cả mọi việc ở cõi trời cũng như ở cõi người. Tuy nhiên, giữa Ngài và người thế gian chúng ta chẳng có gì khác biệt lắm. Vì sao? Vì Ngài vẫn còn tâm dâm dục và vẫn cần ăn uống, ngủ nghỉ. Có khác chăng là ba thứ dục vọng ấy ở Ngài thì nhẹ và tinh tế, chứ không nặng nề và thô thiển như ở phàm phu chúng ta. Người thế gian chúng ta chỉ không ăn không uống vài bữa là chịu không nổi, vài ngày không dâm dục là cảm thấy khó chịu, vài hôm không ngủ nghỉ là thấy uể oải bạc nhược. Còn trời Đế Thích thì 100 ngày không ăn cũng được, thậm chí 200 ngày, 300 ngày hoặc một năm mới ăn một lần cũng chẳng sao. Suốt năm không ngủ cũng vẫn tỉnh táo như thường, và quanh năm không dâm dục cũng chẳng lấy làm phiền. Tuy nhiên, Ngài vẫn chưa đoạn trừ được dục vọng. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi là 1.000 năm. 100 năm của cõi nhân gian chúng ta chỉ là một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi. Vậy quý vị thử tính xem, so với người thế gian chúng ta thì thọ mạng của chư thiên là lâu hơn được bao nhiêu năm? Cõi trời Đao Lợi trọng 8 vạn cho tuần. Tất cả tường vách của thành trì nơi đây đều được làm bằng 7 thứ báu. Thành trì của Thiên Chủ Đao Lợi Thiên là Thiện Kiến Thành, rộng 6 vạn cho tuần. Và tất cả cung điện đều được xây bằng những vật liệu quý báu nhất. Vì thế, khi Thiên Chủ Đế Thích được sanh về đó rồi thì chỉ muốn ở lại làm Chúa Trời, chứ không muốn chọn nhà đi nơi khác. Mọi thứ xung quanh Đế Thích toàn làm bằng châu báu, ngay cả nhà cửa phòng ốc cũng được kiến tạo bằng những vật liệu vô cùng quý giá. Vì được sống ở một nơi đẹp đẽ với những cung điện tráng lệ như thế, nên Đế Thích khó thể dứt bỏ dục tâm. Ngài lấy làm thỏa mãn, an nhiên thụ hưởng phước trời, và cho rằng đó là nơi vui sướng nhất. Chẳng những thế, Ngài còn kêu gọi tất cả chúng sanh hãy sanh về thiên quốc, thế giới của Ngài. Đối với Ngài, cõi trời Đao Lợi là một thế giới đầy vui thú. Do đó, ai thích thì cứ đến ở, Ngài sẵn lòng hoan nghênh tất cả. Ngài cho rằng Ngài rất khẳng khái, rộng lượng, vì lúc nào cũng hoan hỷ nghênh đón mọi người đến ở và cùng an hưởng phước lạc của cõi trời với Ngài. Nhưng Ngài không biết rằng sở dĩ bản thân mình chưa thoát khỏi dòng sanh tử là bởi mình còn tham đắm dục lạc. Vì sao Ngài được làm Thiên Chủ? Có phải là trước tiên thì làm địa chủ, tức chúa đất, rồi sau đó được thăng chức làm thiên chủ, chúa trời. Ở Quảng Châu, Trung Hoa, hầu như nhà nào cũng có thờ địa chủ. Hay là phải từ địa vị, địa chủ rồi lên nhân chủ, tức chúa nhân gian. Sau đó mới từ nhân chủ mà thăng lên làm thiên chủ. Không phải, thế thì nhờ đâu mà ngài được làm thiên chủ? Vào thời Phật Ca Diếp, vị chúa trời Đế Thích này là một người con gái từng phát tâm xây cất ngôi tháp thờ Phật Ca Diếp. Do nhân duyên gì mà cô phát tâm như thế? Thuở ấy, nhân thấy một ngôi miếu cổ nát, và trong miếu có pho tượng Phật đã bị mưa gió làm loang lổ lớp vàng thếp trên mặt. Cô cảm thấy rất đau lòng. Chao ôi, tượng Phật này đã bị nhện chăn bụi bám, bây giờ lại còn phải chịu cảnh gió táp mưa sa. Tôi thật không đành lòng. Thế là cô ta phát tâm sửa sang ngôi cổ miếu ấy lại cho trang nghiêm. Tuy nhiên, vì không có tiền, cô ta bèn tìm đến bạn bè và những người thân thuộc, nói với họ rằng: "Tôi muốn xây dựng lại ngôi cổ miếu nọ, nhưng không có tiền. Chẳng hay quý vị có thể giúp tôi một tay không? Quý vị ai có người thân thì kêu gọi người thân, ai có bạn bè thì kêu gọi bạn bè. Chúng ta hãy hợp lực để làm một việc từ thiện, cùng trùng tu ngôi cổ miếu này." Bạn bè và bà con quyến thuộc của cô gái này đều hăng hái hưởng ứng. "Được, tất cả chúng ta hãy hợp tác để trùng tu ngôi cổ miếu." Cô ta tìm được 32 người có cùng một tâm nguyện với mình, và có lẽ tất cả đều là nữ giới. Điều này không thể kiểm chứng qua lịch sử, cũng chẳng thể tra cứu ở đâu được. Cho dù có phái nam tham gia thì con số cũng rất ít. Tại vì sao? Vì nam giới thường tự cho mình là tài giỏi, không thích việc xây chùa dựng tháp, lại còn bảo rằng họ nhường công việc đó cho phái nữ. Sau khi cô gái khởi xướng và 32 người nữ ấy hoàn tất việc trùng tu ngôi cổ miếu, họ còn cùng nhau cất thêm một bảo tháp nữa. Họ cứ kẻ góp công, người góp của, ai nấy đều tùy theo khả năng của mình mà góp phần. Nhờ đó, việc xây dựng ngôi bảo tháp cũng được thành tựu viên mãn. Đến khi thọ mạng của 33 người này đã hết, tất cả đều được sanh lên cõi trời. Lên trời thì mỗi người một cõi, cho nên 33 người thì có 33 cõi trời. Vị thiên chủ của cõi trời trung ương 33, tức Đao Lợi Thiên, là Đế Thích, tức là cô gái khởi xướng việc trùng tu ngôi cổ miếu thuở trước. Đó là sự tích của cung trời Đao Lợi. Trời có nghĩa là gì? Không có nghĩa gì cả, bởi nếu có thì đã không gọi là trời. Vì sao không có nghĩa? Trời lấy tự nhiên làm nghĩa, tự nhiên là ý nghĩa của trời. Những cõi trời này là do nghiệp báo, nghiệp lực của 33 người ấy cảm ứng mà hóa hiện ra. Nếu không có 33 người ấy thì 33 cõi trời này cũng chẳng hiện hữu. Cho nên tôi nói trời không có ý nghĩa là gì vậy? Ước vọng được lên cõi trời là một điều không có ý nghĩa. Do đó, chúng ta không nên cầu mong được đến 33 cõi trời ấy. Cung, tức là cung điện, với lối kiến trúc nguy nga tráng lệ vô cùng xinh đẹp. Tại Trung Quốc cũng còn một vài cung điện. Song cung điện ở cõi trời thì tráng lệ và đẹp đẽ hơn, lộng lẫy không thể nói hết. Thần thông. Thế nào gọi là thần? Thế nào gọi là thông? Thần là thiên tâm, là tâm của trời. Thông là huệ tánh, tức là có trí huệ. Thông còn là thông đạt vô ngại, chẳng có gì không thông suốt, và thần cũng hàm ý thần kỳ bí ẩn. Thần thông có 6 loại, 6 loại cũng là một loại mà phân làm 6 loại. Cho nên tách riêng ra thì có tới 6 loại, nhưng hợp lại thì chỉ là một. Thật ra một loại cũng chẳng có nữa. Bởi xưa nay vốn không có thần thông, mà vốn cũng có thần thông. Vì sao nói vốn không có thần thông? Vì sao lại nói vốn cũng có thần thông? Điều này rất kỳ diệu, lý thú. Bây giờ chúng ta hãy nói về 6 loại thần thông trước, rồi sau đó sẽ bàn đến vốn là thần thông, vốn không phải là thần thông. Vốn là một loại thần thông, vốn là một loại thần thông cũng chẳng có. 6 loại thần thông chính là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông, Thần Túc Thông và Lậu Tận Thông. 1. Thiên Nhãn Thông. Người chứng được Thiên Nhãn Thông có thể nhìn thấy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới rõ ràng như nhìn quả Amala trong lòng bàn tay vậy. Trong hàng đệ tử của Phật, Tôn giả A Na Luật là bậc đứng đầu về Thiên Nhãn Thông. 2. Thiên Nhĩ Thông. Chứng được Thiên Nhĩ Thông thì có thể nghe được mọi âm thanh từ cõi nhân gian cho đến tận 3.000 đại thiên thế giới, luôn cả các âm thanh của cõi trời. 3. Tha Tâm Thông. Đây là khả năng đọc được ý nghĩ của người khác. Tất cả những việc mà quý vị dự tính trong đầu định sẽ thực hiện, dù quý vị chưa hề thổ lộ với ai hết, nhưng người đã chứng đắc Tha Tâm Thông vẫn có thể biết rõ. 4. Túc Mạng Thông. Người chứng đắc Túc Mạng Thông có khả năng biết được tất cả những việc thiện cũng như ác mà quý vị đã tạo tác trong các đời trước. 5. Thần Cảnh Thông, cũng gọi là Thần Túc Thông hoặc Như Ý Thông. Chữ thần này đồng nghĩa với chữ thần vừa giảng ở trên, và cũng chỉ cho một cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa của chữ thần và chữ diệu có đôi chút tương đồng, cho nên có lúc nói thần diệu khôn lường chính là ám chỉ một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh là cảnh giới, còn thông là thông đạt vô ngại, vốn không thông mà lại thông. Thí dụ, bức tường chắn ngang tuy có gây trở ngại, nhưng nếu quý vị khoét một lỗ hổng thì sẽ được thông suốt. Tương tự như thế, bức tường vô minh gây chướng ngại, ngăn che ánh sáng quang minh của tự tánh trong chúng ta. Nhưng nếu quý vị có thể dùng gươm trí huệ của mình để phá vỡ bức tường đó, thì sẽ được thông suốt ngay. 6. Lậu Tận Thông. Chúng ta vì sao chưa thành Phật? Bởi vì chúng ta vẫn còn lậu hoặc. Chúng ta vì sao chưa thể làm Bồ Tát? Bởi vì lậu hoặc vẫn tồn tại trong chúng ta. Chính vì lậu hoặc mà chúng ta phải trầm luân trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chẳng những thế, các lậu hoặc này còn khiến cho chúng ta bị lưu lạc, nổi trôi trong chính pháp giới. Chính pháp giới là gì? Đó là chính cõi giới của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Chúng sanh trong chính pháp giới này chưa thể thành Phật được là vì còn có lậu hoặc. Nếu không còn lậu hoặc nữa thì nhất định sẽ thành Phật. Lậu hoặc này cho đâu mà có? Chính là do vô minh. Cho nên hễ diệt trừ được vô minh thì lậu hoặc sẽ không còn. Nếu vô minh chưa bị phá hủy thì lậu hoặc vẫn còn tồn tại. Do vậy, người chứng được lậu tận thông thì chẳng có bao nhiêu. Một khi không còn lậu hoặc thì quý vị sẽ không còn phải trôi lăn trong dòng sanh tử nữa. Tại sao chúng ta vẫn còn luẩn quẩn trong dòng sanh tử? Đó là vì chúng ta có lậu hoặc. Người có lậu hoặc ví như cái bình bị lủng vậy. Dù quý vị có muốn đổ nước cho đầy bình, nhưng nước cứ rỉ ra ngoài theo chỗ lủng, bình không thể giữ được nước, cho nên dứt sạch mọi mối lậu, tức là được lậu tận thông vậy. Nói con người vốn không có thần thông là ám chỉ lúc chúng ta còn là phàm phu, chưa hiện thần thông. Lại nói rằng con người xưa nay vốn có thần thông, bởi y cứ vào quả vị của bậc thánh nhân mà nói thì thần thông vốn đã có sẵn. Hạng phàm phu thì không có thần thông, bậc thánh nhân mới có thần thông. Thần thông của thánh nhân phải chăng là đến từ bên ngoài? Không phải, đó là có sẵn. Thế thì phàm phu không có thần thông, phải chăng là vì họ đánh mất? Cũng không phải, bởi thần thông ấy vẫn tiềm tàng trong tự tánh của phàm phu. Chẳng qua là họ chưa phát hiện ra, chưa nhận thức được, nên tưởng rằng mình không có mà thôi. Cho nên tôi nói, vốn không có thần thông là vì lẽ ấy. Có thần thông hay không có thần thông đều chẳng quan trọng. Quý vị chớ lầm tưởng rằng có thần thông tức là đắc đạo hoặc chứng được quả vị. Phải biết rằng có được thần thông rồi vẫn còn ở cách sự chứng quả và đắc đạo rất xa. Chúng ta không nên mới đạt được đôi chút thành tựu liền tự mãn: "Ồ, phen này tôi phát tài rồi." mới được có một lượng vàng mà đã reo mừng rối rít cho là mình phát tài. Trong khi người ta có tới hàng ngàn hàng vạn lượng vàng thì lại không hề khoe khoang, vẫn bình thản như không có gì cả vậy. So với người ta thì việc mình có được một lượng vàng có gì là to tát đâu. Như có câu đắc thiểu di túc, trung đạo tự hoạch, nghĩa là được ít cho đủ, nửa đường tự ngừng. Những kẻ chỉ mới gặt hái được một vài thành quả nhỏ nhoi mà ngỡ là nhiều lắm thì chẳng khác nào tự vẽ sẵn mức đường giới hạn cho mình ở nửa đường. Đến mức đó thì ngừng lại, không lướt tới nữa. Đó là cảnh giới của hàng nhị thừa, chứ không phải là của căn tánh Bồ Tát Đại Thừa. Cho nên, đừng nghĩ rằng có thần thông là tài giỏi. Nếu quý vị có thần thông rồi tự phụ, cho rằng mình tài giỏi hơn người, thì quý vị còn quá nông nổi đi thôi. Vì bởi như thế là quý vị vẫn còn tâm chấp trước, còn lòng tự mãn. Phẩm tức là loại, cùng một phẩm loại. Kinh văn: Tôi nghe như vậy, một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lược giảng: Tôi nghe như vậy. Hiện tại, tức năm 1968, chúng ta khai đàn giảng kinh Kim Cang, kinh Địa Tạng và kinh Pháp Hoa trong cùng một thời điểm. Cho nên bốn chữ tôi nghe như vậy sẽ được giảng đi giảng lại đến ba lần. Như vậy hay như thị vốn là từ chỉ pháp, ngụ ý rằng pháp như vậy thì tin được, còn pháp không như vậy thì không đáng tin. Hiện tại pháp này gọi là pháp như thị, đây là thứ pháp đáng tin cậy. Như thị cũng là từ ấn khả, khẳng định rằng pháp đích thực là như vậy, tuyệt đối không được sửa đổi. Tôi nghe như vậy chính là lời giải đáp của Đức Phật cho một trong bốn vấn đề mà Tôn giả A Nan đã thỉnh vấn trước khi Phật nhập Niết Bàn. Lúc bấy giờ, sau khi hay tin Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan khóc đến nỗi đầu váng mắt hoa, tâm trí bấn loạn, quên bẵng hết mọi việc. Trong khi đó, Tôn giả A Na Luật nhục nhãn tuy không còn, song thiên nhãn rất sáng tỏ và hết sức trầm tĩnh. Ngài căn dặn Tôn giả A Nan phải thỉnh vấn Phật về bốn việc. Một là khi kết tập kinh tạng, mở đầu kinh văn nên dùng chữ gì làm tiêu biểu cho tất cả kinh tạng. Hai là khi Phật tại thế, các đệ tử đều an trú cùng một nơi với Phật, vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn họ phải sống với ai. Ba là khi Phật còn trụ thế thì Phật là thầy, vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn thì nên tôn ai làm thầy. Bốn là, và nên đối phó thế nào đối với các tỳ kheo có tánh tình xấu ác? Khi ấy, Đức Phật trả lời rằng: Một, khi kết tập kinh tạng, hãy dùng bốn chữ tôi nghe như vậy, tức như thị ngã văn, để mở đầu cho tất cả các bộ kinh. Hai, hãy nương theo tứ niệm xứ mà an trú. Tứ niệm xứ chính là thân, thọ, tâm và pháp, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. 3. Khi Phật còn tại thế thì Đức Phật là thầy. Phật nhập Niết Bàn rồi thì lấy Ba La Đề Mộc Xoa, tức giới, làm thầy, tức là thầy của tất cả tỳ kheo và tỳ kheo ni. 4. Và hãy dùng phương pháp mặc tẩn để đối phó với các tỳ kheo tánh ác. Mặc nghĩa là làm thinh, không nói chuyện với họ, còn tẩn là làm lơ, không để ý đến họ nữa. Câu tôi nghe như vậy được dùng nhằm xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng đại chúng. Lúc đại hội kết tập kinh tạng khai mạc, Tôn giả A Nan không được mời tham dự. Sau đó, khi đã chứng được tứ quả A La Hán, vì không có ai mở cửa cho vào, Ngài bèn đi xuyên qua cửa và tiến vào hội trường để tham gia đại hội kết tập kinh tạng. Những người tham dự cuộc kết tập kinh tạng tuy đã chứng quả, nhưng trí nhớ của họ đều không bằng Tôn giả A Nan. Ngài chính là đại quyền thị hiện, ẩn thật hiện quyền, thị hiện thiện xảo phương tiện. Tôn giả A Nan đã từng làm thị giả cho tất cả chư Phật xuất thế trong quá khứ và cũng được thân cận hết thảy chư Phật. Khi Đức Phật Thích Ca thành Phật, Tôn giả A Nan cũng xuất thế để làm thị giả cho Phật, và vị thị giả ấy chính là người dự bị cho công cuộc kết tập kinh tạng sau này. Lúc bấy giờ, khi Tôn giả A Nan vừa bước lên pháp tòa, trong đại chúng lập tức dấy khởi ba mối nghi ngờ. Thứ nhất, họ nghi đó là Phật sống lại, ngờ rằng Phật chưa nhập Niết Bàn. Vì khi Tôn giả A Nan lên pháp tòa sư tử để kết tập kinh tạng, Ngài thị hiện tướng hảo trang nghiêm, tướng mạo giống hệt Đức Phật, chỉ thấp thua Phật ba lóng tay mà thôi, nên đại chúng mới ngờ rằng đó là Phật sống lại. Thứ hai, nghi đó là Đức Phật từ phương khác đến. Thứ ba, nghi Tôn giả A Nan đã chứng quả thành Phật. Tuy nhiên, khi Tôn giả A Nan vừa thốt ra bốn tiếng "tôi nghe như vậy", thì ba mối hoài nghi ấy liền tan biến, không còn vướng mắc trong tâm trí mọi người nữa. Câu "tôi nghe như vậy" được dùng bởi bốn nguyên do: 1. Dứt trừ mọi nghi ngờ, đoạn chúng nghi. 2. Tuân theo lời chặn dò của Đức Phật, tuân Phật chúc. 3. Chấm dứt mọi tranh cãi, tức tranh luận. Khi kết tập kinh tạng, Ngài A Nan vẫn còn rất trẻ. Một người trẻ tuổi mà đứng ra chủ trì việc kết tập kinh tạng thì e rằng những bậc trưởng lão như Tôn giả Ca Diếp, Kiều Trần Như, Tu Bồ Đề sẽ nói: ông còn trẻ người non dạ như thế thì đã có kinh nghiệm kiến thức gì đâu để mà kết tập kinh tạng hả? Nếu Ngài A Nan nói kinh điển là do chính Ngài tự viết ra thì sẽ không tránh khỏi sự tranh luận: những điều ông nói hoàn toàn không đúng, Đức Phật không hề nói như vậy. Nhưng khi Ngài A Nan tuyên bố "tôi nghe như vậy" thì mọi người đều không tranh cãi. Vì sao? Vì bốn chữ ấy ngụ ý rằng tất cả những gì Ngài A Nan sắp sửa nói ra chỉ là tuyên thuyết lại những điều mà chính Ngài đã được nghe từ kim khẩu của Đức Phật, chứ hoàn toàn không phải do Ngài bịa đặt. Nhờ thế mà chấm dứt mọi tranh luận. 4. Cốt để khác biệt với ngoại đạo, dị ngoại đạo. Lý thuyết mà các luận sư gọi ngoại đạo thường dùng là tất cả vạn pháp của thế gian đều không ngoài hai chữ hữu tức có và vô tức không. Nếu nói có tức là vạn pháp đều hiện hữu, còn nói không tức là vạn pháp đều không hiện hữu. Bởi họ cho rằng hết thảy các pháp đều nằm trọn trong một chữ có và một chữ không. Nên kinh điển ngoại đạo dùng hai chữ A và O làm mở đầu cho kinh văn. A có nghĩa là không và O có nghĩa là có. Do đó, nhằm phân biệt với ngoại đạo, Đức Phật dạy phải dùng bốn chữ "tôi nghe như vậy" để mở đầu cho kinh văn, ý nói rằng chính tôi, A Nan, từng được nghe Phật nói pháp như thế này. Phàm kinh điển cho Phật thuyết đều hội đủ sáu điểm để thành tựu cho toàn kinh, gọi là sáu loại thành tựu, lục chủng thành tựu. 1. Tin cậy, tính. Như vậy biểu thị thành tựu về tin cậy, tính thành tựu. 2. Nghe, văn. Tôi nghe biểu thị thành tựu về nghe, văn thành tựu. Vì sao không nói tai nghe mà lại nói là tôi nghe? Vì tôi là từ tổng xưng cho một nhân thể, cho nên dùng tôi chỉ tiêu biểu cho cả sáu căn. 3. Thời điểm, thời. Một thuở nọ, nhất thời, biểu thị thành tựu về thời điểm, thời thành tựu. Tại sao không nói rõ là Phật thuyết pháp vào ngày nào, tháng nào, năm nào, mà chỉ nói chung chung là một thuở nọ? Bởi vì quốc tế lịch số không đồng nhất. Có khi nơi này là tháng Chạp thì nơi khác lại đang là tháng 2. Ở nước nọ là tháng Giêng thì ở nước kia lại đang là tháng 3 hoặc tháng 4. Cho nên trong kinh điển của Phật chỉ nói là một thuở nọ mà thôi. Có một thời điểm như thế này thì đây là thành tựu về thời điểm. 4. Chủ. Đức Phật biểu thị thành tựu về chủ, chủ thành tựu. Phật thì tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bởi tam giác viên mãn, vạn đức đủ đầy nên gọi là Phật. Đức Phật này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Ta Bà. Thực ra, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ vô lượng kiếp về trước. Nhưng vì nhận thấy chúng sanh ở cõi Ta Bà, Nam Thiện Bộ Châu, cơ duyên đã thành thục, cho nên Ngài đến thị hiện thành Phật, hầu khiến tất cả chúng sanh cũng đều thành Phật, thoát khỏi sanh tử. Giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng đều là chân thật, không hư dối. Tất cả chúng sanh chúng ta cần phải trân trọng thọ lãnh. Nếu chúng ta xem những lời giáo huấn của Đức Phật như gió thoảng qua tai, vào tai này rồi qua tai kia, ắt sẽ không được một chút lợi ích nào cả. Do đó, chúng ta cần phải thực sự áp dụng, chân chánh thực hành đúng theo giáo pháp, không được mảy may hư dối dù nhỏ như đường tơ kẻ tóc, nhất định phải hoàn toàn chân thật. 5. Nơi chốn, xứ. Cung trời Đao Lợi biểu thị thành tựu về nơi chốn, xứ thành tựu. Đức Phật lên cõi trời Đao Lợi là để độ thân mẫu. Sau khi Phật ra đời được 7 ngày, thì thân mẫu của Phật là Maya phu nhân qua đời và sau đó được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Maya là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Thuật và cũng là Huyễn. Thánh mẫu Maya từng là mẹ của ngàn Đức Phật trong thời quá khứ, là đấng sanh thành của tất cả chư Phật xuất thế. Thánh mẫu là mẹ của Đức Phật, đến khi Đức Phật thành Phật lại đi thuyết pháp để độ thánh mẫu. Đây có thể ví như một vở tuồng ở nhân gian chúng ta vậy. Thế gian này, nếu quý vị hiểu rõ, thì sẽ thấy tất cả đều giống như một vở kịch, mà các tình tiết, các màn diễn trong đó đều nói lên chân đế của cuộc đời, một thứ chân lý của nhân sinh. Nếu thấu suốt được một chân lý này, thì quý vị cũng sẽ thông hiểu được chân lý kia. Cho nên, những kẻ không hiểu mà xem kịch thì chỉ thấy các tình tiết diễn tiến cùng những cảm xúc vui buồn, tan hợp hoặc vui buồn, đau đớn, xót xa, sợ sệt, yêu thương, ganh ghét, thù hận, mong cầu, vân vân của vở kịch. Còn người sáng suốt từng trải thì sao? Họ biết rằng đó chỉ là một vở kịch và tất cả vốn như huyễn như hóa, đời người chẳng qua là như thế mà thôi. Kinh Kim Cang có dạy: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt nước, như sương mai điện chớp, nên quán tưởng như vậy. Thế nên việc giáo hóa chúng sanh đối với Phật cũng là du hí tam muội. Phật không xem đó là điều đáng kể. Phật không như phàm phu chúng ta, chấp đông, chấp tây, chấp nam, chấp bắc, chấp trên, chấp dưới, không thấy được tất cả đều là viên dung vô ngại. Kỳ thực, mọi cảnh giới chẳng qua đều là giả dối, không thật. Nếu quý vị không có được cái nhìn như vậy, tức là còn chấp trước. 6. Chúng. Vì thánh mẫu mà thuyết pháp, biểu thị thành tựu về chúng. Chúng thành tựu. Phật mẫu Maya phu nhân là mẹ của cả ngàn Đức Phật, và mỗi Đức Phật sau khi thành Phật đều lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu thân nghe. Phật thuyết pháp cần phải có luân dương, tức chuyển luân thánh dương, hoặc đế thích đến thịnh pháp. Thế thì lần này Đức Phật lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp là cho ai cung thỉnh? Đó là do thân phụ của Phật cung thỉnh. Thân phụ của Đức Phật, tức Luân Dương, nói với Phật rằng: xin Phật hãy đến cõi trời Đao Lợi thuyết pháp để cứu độ Phật mẫu. Đây là Luân Dương thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Cũng có kinh điển viết là cho Đế Thích, thiên chủ cõi trời Đao Lợi thỉnh pháp. Ngài vốn là một cô gái nghèo tu sửa tháp miếu thuở xưa, và nhờ công đức ấy mà được làm thiên chủ Đế Thích. Nhân biết được thân mẫu của Đức Phật cũng ở cõi trời Đao Lợi, Đế Thích bèn thỉnh Phật đến đó thuyết pháp. Có kinh điển thì viết như vậy, nhưng bất luận thế nào, nói tóm lại là Phật thuyết pháp thì phải có người thỉnh pháp. Đức Phật thuyết pháp gì cho Phật mẫu nghe? Phật thuyết Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, một giáo pháp về hiếu đạo. Chúng ta ai ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ là gốc rễ của con người. Chúng ta hiếu thảo với cha mẹ thì cũng giống như tự chăm bón, dung bồi cái gốc của chính mình vậy. Cho nên, kẻ bất hiếu thì tương lai chắc chắn chẳng có triển vọng gì. Người biết hiếu thảo với cha mẹ, tức là biết chăm sóc, bồi đắp gốc rễ của mình cho vững chắc, thì tiền đồ nhất định sẽ huy hoàng, sáng lạn. Có câu, gốc vững cành nhiều, rễ sâu lá tốt. Nghĩa là, cái gốc mà được dung phân tưới nước, chăm sóc kỹ lưỡng, thì cây sẽ đâm chồi nảy lộc, rễ mà bám sâu vào đất, thì cành lá sẽ sum suê tươi tốt. Như vậy, Đức Phật vì mẹ mà tuyên thuyết giáo pháp về hiếu đạo này. Và phần tiếp theo sau là các đạo lý mà Đức Phật thuyết giảng cho Thánh Mẫu nghe. Tóm lại, trong bộ kinh này, 1. Như vậy là thành tựu về tin cậy. 2. Tôi nghe là thành tựu về nghe. 3. Một thuở nọ là thành tựu về thời điểm. 4. Phật là thành tựu về chủ. 5. Cung trời đao lợi là thành tựu về nơi chốn. 6. Vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp là thành tựu về chúng. Tuy nói rằng Đức Phật vì Phật Mẫu mà thuyết pháp, nhưng trên trời cũng có thiên chúng đến nghe. Ngoài ra còn có người ở nhân gian lên trời dự pháp hội nữa. Riêng Đức Phật là đã có đến 1250 vị đệ tử thường xuyên đi theo Ngài rồi. Như vậy, Nhân Đà La Gia, thiên chủ cõi trời Đao Lợi làm hộ pháp chủ, tức là trai chủ thỉnh pháp. Tuy nói Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp, nhưng thực ra cũng là thuyết pháp cho toàn thể đại chúng, vậy là tiêu biểu cho chúng thành tựu. Vậy trên đây là 6 loại thành tựu, tức lục chủng thành tựu.